được đi tạm Bồ Tát và từ Thiên Hoa từ Phi Sư Cô từ Phi Vị Thế Kim Thức Bồ Phật. Cái tấm 23 của kinh Địa Tạng. Các vị thấy là tôi thấy cái vị tu hành mà tiến bộ tôi mừng lắm. Tại vì cái tu hành của vị đó nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của gia đình quý vị. Có bằng cớ gì? Cái thằng quỷ này là cái bằng chứng của tôi. Thế lần trước á, lần này nó tới chùa này nó cũng là làm quấy, nó khóc, nó lầm lũng, nó la hét, nó khóc, nó nằm đất, nó nằm vạ. Okay. Ngày hôm nay nó không làm nữa. Tại sao vậy? Tôi biết tại sao nó không làm không? Bởi ông tía nó có tiến bộ trong việc tu hành. Vài tuần trước á, ông tía nó tới tu cái khóa tu khoảng 3 ngày với chúng mình. Ông đêm ở lại đây. Rồi chùa không có chỗ cho nên ông ở, thành ra chỉ ở trong cái Phật điện thôi. Em cũng chỉ có quyền ở Phật điện hoặc ở ngoài ra xe ngủ. Ok. Ở hai đêm liên tiếp tu, 3 ngày liên tiếp như vậy. Cặp vợ chồng với cái gia đình họ tới đây họ tu mấy ngày. Nó tu như vậy mấy ngày như vậy. Nó cái ông Jimmy đi ông xả được cái lửa giận của ông. Ông không nóng sợ. Ông có cái lửa giận kinh hoàng. Tại vì nó bớt được cái lửa giận đó là đứa con nó có cái thái độ khác nhau. Tại sao vậy? Bây giờ thằng con nó không có lộ cái lửa giận đó ra. Tôi biết cái chuyện là lâu rồi, tôi biết cái thằng nhỏ nó giận, nó la hét, nó khó luôn vậy, tại vì từ ông cha nó ra biết lâu rồi nó không nói gì được đấy. Vậy ông cha nó khám phá nó mới hiểu. Chứ ông cha nó gạt nó một cách là hết. Cho khi vị thấy mình là người trong ở nhà của mình, người trong nhà mình có trách nhiệm, mình phải lo tu bổ cái tham của mình, cái sân của mình, cái si của mình. Tại vì người trong gia đình bị ảnh hưởng. Ai thấy mắc gì không? Tôi là cái thằng con nít này, tôi nghĩ là tôi bỏ cuộc là tại nó hung quá. Nó phá cái chuyện, nó thường nít, nó phá mình, nó rất gì mà cái hung hăng đó, nó dữ dễ sợ, dữ tợn. Cái đó là cái lạ thôi. Tôi nói, tôi quan sát, tôi nói mẹ nó không có hung hăng, không có dữ tợn như nó. Mà dì của mẹ nó không có dữ tợn như nó. Thì cái dữ tợn học từ đâu đó nhỉ? Mà thấy đâu nó bắt chước được chứ. Thì cha nó hung tợn quá. Anh nhớ là khi nhắc lại nhớ được cẩn thận cái lửa giận của mình. Không được thế. Thấy thì mình lo chặt. Lo chặt thôi. Mình hại con cháu. Ok. Ngược lại. Cái phía kia nó cũng là sự thật luôn. Tại nếu như quý vị mà sống có đạo đức, sống tốt lành thì con cháu mình cũng học từ đó mình ra. Nó thành người tốt, nó thành người lành.
Như cái đứa trẻ nhỏ thì nó học từ cha hay mẹ cái lửa giận, còn như mình lớn thì mình học từ ai? Mình bị ảnh hưởng từ cái
gì? Người lớn hả? Cái đứa con nít đó không phải là chỉ nó học ở cha mẹ, nó cũng học ở cái môi trường mà. Càng như cái bị giận nó tới cái trường học mà người thầy người cô mà hay giận nó là phiền lắm. Con nít đó, nó học nó phải bước trước người lớn cái gì vậy? Nó bước trước người lớn, bước trước nhau. Và phải cẩn thận, đi tới đâu phải cẩn thận. Còn người lớn mình cũng vậy. Người lớn là bước trước những người họ nể, họ rộng. Bước trước như con nít. Để người lớn thì nó hơi phiền phức, tại có nhiều cái vấn đề khác, có những cái phức tạp khác, anh hàng có cái nghiệp trước, quả trước, nó phiền, nó khó. Còn đứa nít như vậy thấy, đứa nít nó còn trắng, tờ giấy nó còn trắng, thằng thấy nó đỏ, thấy nó lẹ. Người lớn khác nít là rồi, đứa nít nó chỉ làm, nó bước trước nó làm, nó hiểu tại sao. Còn người lớn, còn giờ mình học trật, mình có cái lý trí, mình suy nghĩ, mình biết, mình sửa được. Còn đứa nít, nó chỉ bước trước, nó quay, nó tự nhiên thôi. quý vị, cái ảnh hưởng quý vị đối với con cái, với con cháu mình nó lớn hơn quý vị tưởng. Quý vị mình tưởng tượng. Ok. Con cháu mình cái gì hay xấu mình nó cũng học từ mình cả. Năm trước rồi. Con biết mà nó có hành động nó hung hăng như vậy, mình đâu có làm gì được đâu. Mình đợi khi nào nó buồn như nít nó hết thôi, chứ còn mình đâu giả, nó đâu có nghe đâu, mình đâu có hiểu. Thành là gì? Thành là cái dạy con biết tiền cẩn thận đánh nó cũng vậy, đánh nó cũng hiểu thế. Đừng có hỏi tôi là buồn như cái thói mà nó đi phá là từ đâu ra, tôi cũng trả lời cho nó được. rồi cái thói mà nó đi phá là không biết học từ ai nữa, nếu không bà nói là bà nói là nó phá nó nên xây không, tôi Phật điện cái đó là phá gọi là xây. Ok, mình nói về cái địa ngục. Chắc chắn biết á, cái thằng trước sau nó thằng nhóc trước sau nó phải trả cái quả, nó đi phá Phật điện là chắc chắn là địa ngục, có từ ái người thường cuối cùng. Có một cái loại địa ngục ở dưới á, và địa ngục gọi là người lửa. Cái con lửa này là cái thân nó toàn là lửa, nó cháy rồi lửa, nó chạy tung tăng như bị điên vậy, xong nó rượt mấy cái tù nhân, rồi nó xài xẻ hành hạ. Có người bị phiền não Ok, 624 có một loại địa ngục ở dưới là loại địa ngục bò lửa. Thì cái địa ngục này là con bò nó to, thân nó to, nhưng nó toàn là lửa không, nó nhìn mấy cái sừng nó hút tổ nhân. Cái loại bò lửa với người lửa này, hai cái địa ngục này là tại vì lúc trước ấy, họ làm những chuyện tình dục với ngựa với bò. Thành lúc trước là làm chuyện đó, thành mỗi lần gặp bò với ngựa là thích lắm, tới gần thấy mấy con bò con ngựa tới rồi để tính chuyện thỏa mãn tình dục. Đừng có lắc đầu, thích chuyện nó xảy ra nhiều lắm. Tôi nghe có nhiều người kể chuyện họ làm cái chuyện này, tôi cũng lắc đầu. 625 có cái địa ngục tên là núi lửa. Cái loại núi lửa này có những cái có những dải núi bằng lửa nó lớn như sợ, hoặc là nếu có điện bình nhân mà lỡ bị chạy lên núi lửa thì bị đốt cháy, hoặc là cái núi lửa xây dịch nó cọ sát với nhau nó kẹt chết do mấy cái tội này. Có loại địa ngục tên là đá lửa, ở đó mấy cái tội nhân bị cái đá lửa này đè chết. Thì khi tổ nhân là nó đặt tên cái tảng đá này bằng lửa, xong rồi có tảng đá từ trên cao nó đầy lửa nó hạ xuống, nó vừa đè chết, nó vừa đốt chết, cháy khét lẹt cái cơ thể người tổ nhân. 626 dường lửa thì giống như cái địa ngục lúc trước đó, là cái địa ngục bằng dường sắt. Thì những cái người mà chuyên môn đi thỏa mãn cái tình dục đó, thì được gửi tới cái địa ngục này để mà trả cái quả. Cái loại cái địa ngục đá lửa này chắc quý vị quên nói cái gì. Địa ngục đá lửa này nó đặc biệt ở chỗ là hai cái tảng đá nó đè xuống, nó cọ sát mình, thì nó cọ sát đến độ cái cơ thể của mình nó còn nó thành giống như là cái lúc mà mình dùng cái chày mình giả thịt. Mấy người mà dùng mấy cái cối chày để mà giả thịt, giả mấy cái đồ trứng xanh đó để mà làm đồ ăn đó. Okay. Có cái loại địa ngục tên là cầu lửa. Cái đá lửa thì cái cầu lửa này thì chúng tội nhân bị treo trên cầu lửa, hoặc là bị mấy cái xây bằng lửa gỗ, bằng lửa này nó đè nặng cho chết. Dưới địa ngục, dưới kia có một loại địa ngục tên là chim ưng lửa, giống như cái địa ngục ưng sắt mà trước mình giảng nghĩa mình tả. Cái núi này nó được toàn lửa rất cao, cao cả 5.000 do tuần. Thì trong địa ngục này có nhiều cái loại nhiều cây bằng sắt, được đầu toàn đầy hết cái loại chim ưng, mà chim ưng này nó có lửa, chim ưng sắt trên thân có lửa. Cái loại ưng lửa này nó thích ăn mắt của người, của tù nhân. Thành mấy chim ưng này nó ăn xong rồi thì nó bay đi. Ok. Well, xin lỗi quý vị, trục trặc kỹ thuật. Câu gì muốn có cái ý kiến mà cũng muốn nói gì không? Cái địa ngục ấy, là cả mình sẽ, cái quả mình sẽ lãnh trong tương lai khi mình đổi cái thân này. Cái địa ngục ấy, là khi mình tạo cái nhân làm để đoạt địa ngục ấy, là cái nhân đó nó có thể chiến khi mình đổi cái thân. Mình nói cho rõ ràng là mình, mặc dù mình tạo cái nhân đó, cái kinh này cho mình thấy rằng đó, cho mình thấy rằng những cái hành động của mình, những cái nghiệp mình tạo ra nó trồng những cái nhân khác nhau để mình đọa. Okay. Thành ra mình biết như vậy thì mình hiểu rằng đó, thành kinh cho mình thấy rằng những cái nghiệp mình làm trong cuộc đời này nó trồng những cái nhân khác nhau, mà thường thường những cái nhân còn nhân rất xấu trong tương lai. Okay. Kinh không nói là quý vị chắc chắn sẽ rất địa ngục. Cái này hiểu lầm rất thông thường. Khi nó đọc cái kinh Địa Tạng, nó nghĩ là cái kinh Địa Tạng cái kinh rất là bi đốt, nói là tao làm bậy cuối cùng sẽ rất địa ngục. Okay. Thành thì hiểu rõ cái kinh Địa Tạng nó rất rõ ràng, mình làm bậy mình trồng những cái nhân đó nó sẽ chín khi mình đổi cái thân, nó có cơ hội để nó chín để nó đổi cái thân. Khi mình đổi lúc mình chết, đổi cái thân một cuộc đời mình chết, cái lúc mình chết đó, lúc mình có thể những cái nhân này, những ác nhân này nó chín một cái mình đổi. Thành ra khi mình tạo những cái nhân này, tạo nhiều nhân này, khi mình chết thì mình có nhiều cái cơ hội để mình rớt, mình đọa hơn như người thường. Thành ra người mà người ta hiểu có nghĩa người ta hiểu rằng là cái bây giờ mình né tạo cái nghiệp để sau mình đọa. Thứ nhất, thứ nhì là mình biết rằng mình nếu mình có tạo những cái ác nhân để sau mình đọa nó, thì mình có những cái pháp, khi mà gặp những cái pháp trong tương lai khi mình chết, những pháp sẽ giúp mình né những cái ác nhân này, nó chín lúc đó để bắt mình đọa. Nói cách khác, mình có những cái pháp giúp khi mà mình chết là những cái thiện nhân nó chín thay vì ác nhân nó chín, thì mình vẫn được cứu thoát như vậy. Thằng kia thì tôi hiểu rằng kinh Địa Tạng mình cho mình thấy rằng mình biết khéo léo, biết hơn mình, biết suy nghĩ, là khi mình chết á, là mình hiểu rằng nếu lúc mình chết mà mình không lợi dụng những cái pháp, dùng những pháp để những cái thiền nhân nó chín thì mình sẽ đọa. Ngược lại, nếu như mà mình có những cái thiền nhân chín lúc đó thì mình có thể thăng, mình có được một cái cơ hội mình thoát cái kết quả. Có ai có những cơ hội, bao nhiêu người được cơ hội mà. Thế cái cơ hội được cứu thoát lúc mình chết á là rất ít người có, nó thì cái gì rất ít người. Tại đâu có ai biết. Cái địa ngục cưa răng, mấy cái tội nhân á, mấy cái tù nhân, người ta bỗng nhiên thấy ở trong hiện ra, thân thể hiện ra trong cái mặt đất mà có toàn là lửa không, là bị dây lửa cột lại, rồi cái cơ thể thì bị mấy cái cưa bằng lửa cắt, cưa nó cũng cưa răng mình luôn nữa. Cái loài hành hạ này, cái khổ sở này bị cưa răng, nó bị cưa để trả lại cái nghiệp của bốn cái nghiệp và khẩu nghiệp. Bốn cái loại khẩu nghiệp là gì? Nó láo, nói lưỡng thiệt, nói thô tục, phải nói nói tầm bậy. Có ai có nghĩ tới vấn đề đó không? cái địa ngục lột da, cái chỗ này lột da này là tù nhân nó bị lột da, lột sống, nó sống nó lột da, ok, xong rồi da thịt bị đốt, bị mấy con quỷ lính nó đốt. Mày tại sao được tới đây tại hồi xưa đã buôn bán thịt của chúng sanh, thịt của súc sinh, thịt của cá, thịt của chim. Thế có một cái loại, có loại nghiệp khác là cái loại người nó chuyên mua đây, mấy người da đỏ, mấy người da đỏ chuyên lột da đầu mình đó, họ sẽ tạo cái nghiệp để đọa cái địa ngục này luôn. Okay. Có loại đường địa ngục tên là uống huyết. Cái địa ngục uống huyết này là có những cái loại sâu bò nó uống máu của người, cái máu nó nhiều nó thành một cái hồ luôn. Rồi những cái con sâu bò này bắt đầu nó ăn tủy của mình. Hoặc là những cái tù nhân á, bị bắt buộc uống huyết đấy, thì khác tạo cái nghiệp nào để tới đây, tại vì ăn cắp những cái con dê, ăn cắp những cái con lừa, và để làm gì, để làm bậy, để làm tình với con thú đó. Tại vì cái vùng họ ở không có đàn bà nữa. Hồi trước tôi còn hoang, tôi còn trẻ hoang, có mấy bạn tôi ở đây, người Trung Đông thích thú, nó ra đi về Ai Cập, ông người Iraq, mà ông qua đi cái xứ mà nước dầu nhiều dầu nhất, xứ tên gì hết, Saudi Arabia, cái gì hết, ai biết? Cái xứ mà gọi xứ nhiều dầu nhất mà ông này ông khéo lắm. Ông người Iraq thì ông qua bên Saudi Arabia, xứ giàu dễ sợ, ông làm quen, ông nói ông là người Saudi Arabia, xong rồi ông cưới vợ ông đó là trong hoàng tộc của bên cái xứ, ông giàu thành ông khéo dễ sợ, để ông hoang dễ sợ, ông không đi đâu là ông hoang đường dễ sợ. Ông rủ tôi lúc tôi còn trẻ, ông rủ tôi qua bên Ai Cập, qua Ai Cập là gì, qua Ai Cập lại có mấy con lừa ở bên đó thích làm cái chuyện tầm bậy. Sao ông chỉ nói, lúc mà lừa như vậy có cái phương pháp làm như thôi nguy hiểm lắm. Cái gì tưởng tượng người ta giàu có, người ta có học vấn như vậy mà cũng làm một chuyện tầm bậy, mình thích. Okay. Tôi hên rồi, chưa làm bậy, chưa đủ, chưa được duyên qua Ai Cập để làm bậy. Người ta làm bậy mà tưởng hại. 6:30 đó là địa ngục tên là đốt tay. Đây là cái tay nó bị sắc nung, sắc nó đốt, đốt tay. Cái này cái địa ngục nóng thứ sáu. Cái cặp địa ngục khác là đốt chân, là bị bắt đi trên thang cháy. Cái này địa ngục bên cạnh cái địa ngục đốt tay. Cái này địa ngục thứ bảy, nóng thứ bảy. Cái loại địa ngục này á, là to do tạo những cái nghiệp là chặt tay chặt chân của chúng sanh, xong rồi nướng hoặc là nấu hoặc là chiên. Có ai thích ăn chiên gà không? Hoặc là chiên heo, món heo không? Hoặc là chiên vịt không? Mình coi mấy cái trong chương trình đài TV mà thấy họ đi chơi từ xa, đi du lịch, họ tới mấy cái chỗ này họ thích thú ăn cái chuyện này. Có loại địa ngục tên là đâm ngược. Cái loại đâm ngược này là có là sông, bên cạnh sông, hai bờ sông toàn cây sắt rất là cao, một cao một do cùng. cây đốt cháy, lửa cháy, cây nó cháy lửa ngày đêm. Có những cái mốc nó khoảng chừng 16 phân. Từ cái mốc đó nó treo cái thân thể bệnh nhân, tù nhân. Rồi những cái móc nó đâm tù nhân phía trên phía dưới, đâm trên đâm dưới. Cái này làm sao tới đây tại vì người xước á, là làm đàn bà mà đi làm tà dâm về sau lưng của chồng. Nói gì biết á, không, người đàn ông làm bậy không có cái điều lợi ngục, cái đàn ông làm bậy cái điều lợi ngục chỉ cho đàn bà thôi. Tôi đang đùa, nghe mấy cái này ghê quá. Ok, có loại địa ngục là nhà lửa, và cái nhà lửa này mỗi phần đều có lửa hết, và nó là bị đốt cháy khét lẹt, đau đớn dễ sợ. Nhà lửa thì nhà là lửa, còn phòng cái này, wow, nhà sắt. Có cái loại địa ngục tên là địa ngục sói lửa. Cái loài chó sói này, cái loài sói lửa này nó dễ sợ, nó trông dễ tợn. Cái loài sói lửa này nó hung tợn, nó trông dễ tợn, hung tợn, nó trông thấy là phát sợ luôn, rợn tóc gáy. Nó rượt tù nhân, xong rồi nó chà đạp tù nhân, xong rồi nó ăn ngấu nghiến cơ thể, nó kéo những gì coi như hình đấy, mấy con sư tử, mấy con chó sói nó cầm, nó cắn, xong nó kéo cái thân này nó hành hạ như vậy. Cái đó là tại vì cái đây là cái quả của những tạo những cái ác gì trong quá khứ. 633 Địa Tạng Đại Sĩ nói với đại Bồ Tát Phổ Hiền: thưa nhân giả, tất cả địa ngục ấy được cảm ra bởi nghiệp lực của những kẻ làm ác ở Nam Châu Diêm Phù. Nghiệp lực cực lớn, cao như hư tu di, sâu hơn cửu hải, ngăn chướng được thánh đạo. Vì vậy, chúng sinh đừng khinh thường lỗi nhỏ, cho là không có tội. Chết rồi thọ báo, dẫu chỉ nhỏ nhẹ. Chỉ như cha con đến thân nhân, cũng được ai nấy đi. Túng sử gặp nhau cũng không được chịu thay cho nhau. Tôi dựa vào ý lực của Đức Thế Tôn lược kể địa ngục tội báo, ước mong nhân giả tàng nghe. Khi nghiệp là do tâm tạo ra, cái tâm mình nó, cái lực của tâm nó vô tận. Vì vậy cái quả mà tâm nghiệp nó tạo ra cũng vô tận. Cái nghiệp lực này nó còn cao hơn, nó kéo mình cao hơn cả cái núi tu di, mà còn sâu hơn nữa cả đại điển đại hải. Cái mà tai hại nhất của cái nghiệp lực là cho mình làm mình tối tâm, không thấy được cái đạo để mà giải thoát. Và nếu không thấy được cái thánh đạo, thánh nhân để mà thoát khỏi mấy quả khổ này, thì đời đời kiếp kiếp mình sẽ phải chịu những quả này. Thành những người có tu biết tu rồi, ta rất sợ cái quả, cái nghiệp quả. Những cái người có trí huệ như những Bồ Tát đó, thì họ rất sợ trồng cái nhân trần, trồng cái ác nhân. Vì vậy họ không dám tạo nghiệp. Họ đang nói phá cái đứa như thế đó, nó có sức nó ăn, có sức nó đang thử thành, nó có cái sức, nó phải xài cái sức nó phải xài nó, là nó phải phá thôi, chỉ một cách là nó tới đâu nó phá nó chỉ thôi. Anh đó gặp biết mình không? Thì mình biết nó sẽ làm phiền não dễ sợ. Hồi trước tôi có lập gia đình, có vợ, nhất định có con, là tôi ghét biết dễ sợ. Bây giờ nó cầm kéo nó đi đâm người ta. Không được chơi cái rồi. Ok. Thành ra những người mấy ngày Bồ Tát, họ kỳ, 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 họ kỳ những người Bồ Tát khi có tạo thì nó dạy mình, nó dạy mình, mình thấy mình nhận ra ngài Bồ Tát là chúng ta sao, nó dạy mình không có tạo gì, tại mình ta biết, tại không biết, tại ngài ngài mấy ngày dạy mình tạo gì vậy, ngài cái cảm nghiệm của mình không không tạo gì, không Bồ Tát không có được, không có được làm vậy. Cái này là cái khác biệt rất lớn giữa ngài Bồ Tát mà dạy mình ngược lại Đức Di Phật hoặc là A La Hán dạy mình. Khác cho nên khác cái huệ nó có dạy, có huệ khi có huệ cái dạy khác. Mấy ngài A La Hán, ngài Đức Di Phật á chưa mua dạy tác ý, người Bồ Tát á không được tác ý, hiểu không? Mấy ông như trật được, tác ý là trật được, tác ý là tạo gì? Ý nghiệp. Những ngày A La Hán Đức Di Phật người ta phát họ là họ muốn biết đó, họ thì họ cái tác ý, ok? Ngay cái tác ý đó người Bồ Tát cũng không chịu nữa, bắt cái ý như vậy là vẫn còn ý nghiệp như thường, là không được. Tác ý họ cái pháp họ họ tác ý để họ họ dùng cái ý để mà làm tạm. Cái người bên kinh văn ta tu, ta lúc ta tu thành công rồi ta vẫn còn cái tác ý để mà dùng cái sức người ta, dùng cái huệ người ta, okay. Cái tác ý đó là dùng cái ý, cái đó là ý nghiệp. Bên Bồ Tát bên đại thừa là không được dùng ý, okay. tại khi mà tác ý như vậy vẫn còn tạo cái ý nghiệp như vậy là không được, là cũng bị kẹt như vậy. Cái kẹt nguy hiểm như sợ họ tác ý như vậy họ kẹt nó cũng được, okay. Anh nghe mà mấy thầy dạy truyền pháp quý vị, mà cái thầy nói là muốn làm nó là con ý một cái là biết cái đó là thật được, đừng mấy cái mình biết rồi chạy, tại vì họ cái pháp họ sẽ đi vào cái đường hẹp, ok. Bên đại thừa muốn thấy không cần đặt ý. Bên kia hai cái thừa đó, những cái gì thừa họ không biết là khi họ dùng những cái pháp đó họ đang tự tạo cái kẹt, cái kẹt tai hại rất là tai hại. Bên cái pháp đại thừa tu không tạo gì, không được tạo gì, không được tạo gì. Bên mấy ngài Bồ Tát người ta hiểu đó, tạo bất cứ cái nghiệp gì mình phải trả cái quả. Cái nghiệp là cái nhân nó tạo cái quả, là trong chúng ta phải trả chịu cái quả. Thành ra người Bồ Tát ta thấy được đó, ta nói như vậy mình không cần tạo nghiệp, mình không nên tạo nghiệp, thì trong tương lai mình mọi trả mọi cái vi tế mà mình kia họ chưa hiểu. Ông ngoại nói là như cá nhân tôi nhắm nói về các cá nhân tôi tạo cái ác nghiệp nhiều, rất là nhiều. Thì ông nói nếu như vậy thì mình nếu thầy nói nhà giảng như vậy có nghĩa là mình không cần tạo cái nghiệp gì khác để mình gỡ mấy cái ác nghiệp, chẳng mình nên tạo những cái thiện nghiệp để gỡ mấy ác nghiệp, có nên là không? Người nói nên tạo thiện nghiệp, nên tạo thiện nghiệp là vẫn được quả, đúng không? Thì cái ban đang nói là nếu như vậy thì mình tạo cái thiện nghiệp thì mình tương lai mình hưởng những cái quả tốt, đâu gì xấu đâu. Thì thật là như vậy. Mình muốn tu đầu tiên á, bước đầu tu là mình né, đừng tạo ác nghiệp, đừng nghĩ chuyện thiện nghiệp, người đi thế đó, đừng có làm ác. Quan trọng nhất đừng làm ác. Đừng có làm ác là chuyện quan trọng nhất. Mặc dù mình không làm ác là chưa đủ, là chuyện rất quan trọng nhưng vẫn chưa đủ. Mình vẫn cần làm thiện nữa. Có hai cái phải đi như vậy. Mình mới có được. Mình mới có vững, tu mới vững được. Ok. Tại vì khi mình làm chuyện ác á, okay, đừng nói chuyện người khoan, nói chuyện địa ngục. Ngay khi cái gì làm chuyện ác á, là cứ như mở cửa cho tụi ma quỷ vào, trong nhà mình phá. Ngay lúc này khi mà ma phiền ác đó là mình mời ma quỷ vào ở trên đi cùng đường đó. Tại vì một khi nó vào nó quấy mình rồi, cái cơ hội tu hành không còn, nó phá, thành mình phải kỳ cái chuyện làm ác thì này. Cái phần thứ nhì là phải làm là chuyện tốt, rất quan trọng. Tại sao như vậy? Mình làm tốt cái gì? Làm tốt là giúp người khác. Mình giúp người khác thì mình sẽ được giúp. Tại sao làm chuyện tốt là quan trọng? Tại sao chuyện được cái chuyện giúp đỡ là quan trọng? Tại vì lúc mình còn khỏe, lúc mình còn trẻ, lúc mình còn giàu, cái mình cần ai hết. Nhưng nếu lúc mình khỏe, mình trẻ, luôn luôn trước giờ ngày nào đó mình sẽ già, mình sẽ yếu, mình sẽ bệnh đi, mình sẽ hoạn nạn, mình lên nạn. Lúc đó lúc mà mình cần cái sự giúp đỡ, thành khi mình cần cái nhân đó, mình giúp những người khác làm việc thiện, giúp người khác khi nó bị hoạn nạn, giúp đỡ người khác thì lúc mình bị hoạn nạn cần giúp đỡ thì được con người ta giúp đỡ. Cái quan trọng nhất là cái sự giúp đỡ nhất, quan trọng nhất là cái gì? Cái giúp đỡ là quan trọng nhất. Hả?
Cái tâm trí của mình khi mình tới một lúc nào không nghĩ được đó, không có người hướng dẫn mình đi về hướng tốt.
Người này nói là chết. Thành ra khi mà mình thiếu tố tâm cần ánh sáng, có người tới giúp mình đó, giúp mình rất quan trọng. Lúc mình chết, mà lúc mình chết tố tâm gì sợ mình thấy được chứ? Mình thấy rồi, cái cách nào mình thấy được? Lúc đó mình cần người. Ok, là cái người, cái mình giúp đỡ quan trọng nhất là khi mình tố tâm được người tới dẫn đường, người chỉ trí thức tới dẫn đường, mình mới thoát được. Xong tới có phần thứ ba, cái phần đầu nó phải cần hai cái việc đó. Cái việc là không làm ác với làm thiện, thì mới tới một phần thứ ba. Cái phần thứ ba là khi đó mình có đủ về rồi, mình không cần tạo nghiệp. Cái trước khi mà không tạo nghiệp đó phải cần tạo nghiệp thì phải tu, là phải ngưng làm ác, chuyên môn là chuyện thiện. Như vậy mới có cái hồi tới được cái trình độ thứ ba là vô thắng. Không có hai cái đầu cái vô thắng tới, không khác nào tới vô thắng. Câu hỏi em hỏi em hóc búa lắm, anh trả lời dài dòng một tí. Ok. Ông nói là ông trước giờ có cái quan niệm là làm bậy thì bây giờ mình làm chuyện ác thì mà ngược lại làm chuyện thiện để mà gỡ lại. Đều bây giờ mới hiểu rằng là cái chuyện ác hai cái nó hoàn toàn khác nhau, chưa chắc là gỡ, nó chưa chắc là trừ nhau. Một hai cái loại thì hiểu rõ ràng hai cái nghiệp nó khác nhau. Nghiệp ác thì tạo cái nhân cái quả ác, thì nghiệp tốt ấy, thì nghiệp thiện nó tạo cái quả thiện. Thì trong tương lai cái quả nó lúc mà khi nào nó chín mình lẫn thì còn đâu có nghĩa là hai cái nó gỡ cho nhau. Nhưng đều cái mà cái mình tạo những cái ác nghiệp đó không chắc chắn mình phải cần trả cái quả, tại mình có thể sám hối. Tại vì nếu mình biết đúng pháp sám hối thì mình có thể trừ những cái ác quả trong tương lai mình né được. Thì Niết Bàn nói rằng đừng có coi thường cái tiểu ác, nghĩ rằng là không có cái gì nó tai hại đâu. Kinh nói rằng là một cái giọt nước á, nó không có bao nhiêu hết, nhưng từ từ từng giọt nó sẽ làm đầy cái tô. Mỗi cái nghiệp mình tạo ra mình phải trả cái quả, đích quả đó. Sao không thể nào có người khác thế cho mình? Có nhiều lắm, có những cái pháp sám hối. Đại khái là có loại sám hối lý, có loại sám hối sự. Cái sám hối sự là gì? Sám hối lý là gì? Cái loại ví dụ của cái sám hối sự là gì? Chẳng hạn như niệm Phật là cái sám hối sự, lạy Phật là sám hối sự. Chẳng hạn như chẳng như sám hối, những cái loại những loại sám, những cái lễ sám, lại cực niệm phật, loại sám hối, mua thiền ngoài sám hối, có nhiều cái loại sám pháp sám hối khác nhau. Ở bên 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 sự sám thì nhiều rất nhiều, bên đại thừa bên duy thủy có rất nhiều phật. Đều về cái lý sám, bên cái lý sám thì có đại thừa có, bên nguyên thủy có. Cái này cái pháp sám hối là có nhiều người ta không hiểu nè, rất có nhiều người không hiểu. Hạn như tháng 7 vừa rồi tôi tới bằng chùa Bằng Phật, tôi nghe ông thầy tôi nói tên, tại nói tên không tiện, tại sợ nói tên là người ta hiểu lầm là tôi đang chỉ trích người khác, mấy thầy khác. Tôi ngồi nghe, tôi nghe một ông thầy nó giảng về cái sám hối. Ông thầy nó giảng cái pháp sám hối, tại vì ông là nổi tiếng, ông chuyên về nghiên cứu về cái pháp sám hối của đại thừa. Nên ông giảng cho biết là cái pháp sám hối đại thừa là sao, nói một tiếng ngồi luôn mà rất thất vọng, tại vì vẫn chưa hiểu, vẫn chưa giảng rõ cái pháp sám hối gì. Okay, tại nó khó hiểu, nó phức tạp, nói chưa gì biết, nói chưa gì ra sao, sơ để cái gì hiểu rồi cái đại khái là cái pháp ra sao, để khi mà nghe mà trong tương lai nghe tiếp thì sẽ hiểu rõ hơn. Đại khái là trong cái lý sẵn là cái pháp đó, là quán được cái không. Lúc mà nhiều lúc mà tôi nghe thầy bỏ thì giờ tiếng hồ của tôi, cuộc đời tôi để ngồi nghe giảng pháp, ông giảng cái phần này tôi rất thất vọng, tại vì cái pháp đại thừa rất quan trọng, nhất những người mà nói là biết nghiên cứu về cái pháp như là sám hối đại thừa phải hiểu cái pháp này, phải dạy cái pháp này cho phật tử biết mà thôi, để biết mà biết tới đâu cầu pháp mà thôi. Cái pháp mà lý sám này nó quan trọng ở chỗ là mình quán cái không, quán một chân không, quán một cái chân không, quán không chưa được, quán không không thành, quán một cái chân không mới thành được cái pháp. Là cái người á mà có cái trình độ quán được cái chân không á mới sử dụng được cái pháp này. Nếu mà chưa quán được thì nói cho vui, nói miệng thế làm chưa thì biết thôi, nhưng mà thành ra trước cái trình độ này phải dùng cái sự sẵn, cái thiện hành lý sẵn, mình còn thấp mình làm sự sẵn. Ở ngoài nói tôi không biết cái lý của thầy nói gì, tôi nói lý là tôi nói cho vui vậy thôi, còn trình độ còn thấp và tương lai sẽ hiểu nhiều hơn. Hỏi là nếu mình cái khác biệt nhau gì, nếu như mình càng mình tụng chú đa bi hoặc là niệm phật hoặc là mình lại phật nó khác nhau chỗ nào? Ok, mỗi cái pháp sám hối đó nó có cái đặc điểm khác nhau. Giống như lúc mình bình vậy đó, lúc mà mình bình nó uống đúng là thuốc, nó chịu đúng là bình được. Khi mà sự sáng thì thầy hiểu như vậy. Okay. Mỗi pháp nó có cái đặc điểm khác nhau, mỗi pháp nó có cái hiệu, cái công dụng khác nhau. Okay. Nhưng đều cái công dụng quan trọng nhất không phải cái pháp, cái quan trọng nhất là cái thần tâm của mình. Tại vì khi mình biết các một biết mình biết mình làm bậy rồi, mình sợ thành mình chỉ nói mình kiếm cách mình gỡ cả cái còn mình hoàn toàn mình tin cái pháp này, cái pháp mình chỉ lợi dụng nó để mình hy vọng ngày đó mình gỡ thoát nạn, cái còn mình có cái thành tâm trọng cái pháp á, cái pháp tham hối á, mà tu không có thành tâm thì cái hiệu quả rất là ít. Vì vậy mình phải tiếp tục niệm phật, càng ngày càng niệm phật, càng ngày cái tâm càng thành tâm thì càng ngày nó càng cái nghiệp mình càng vỡ. Ai như nói cái gì nghe, một người thành tâm nữa. Tại vì nếu cái gì thiệt cái gì thành tâm biết mà cứ còn lại ba ngày thôi, một ngày tới ba ngày thôi mà nó gạt biết bao nhiêu trừ biết bao nhiêu điều tài, mình phải thiết thành tâm lại ngoài cũng cũng nhận như vậy, không có lại nữa, có lại chứ có lại cứ lại cho từ ngày đó sẽ thành tâm. Càng ngày càng làm mình sẽ có thành tâm, không làm thành tâm cái lòng tin cũng tăng dần, không tăng bất tăng bất tạm bị nó với nhau. Tại mình nói mà nó cũng rõ ràng được á, có nghĩa là mình có thể mình đi khổ rồi nói là ăn xong một cái thì ngồi chân nó đau, thì chân đau cũng nghĩ rằng chân đau tại vì cái nghiệp khác ông thành chân nó đau, ta mới nghĩ là tôi hỏi ngồi chân đau đúng, chân đau là cái nghiệp khác của mình. Nên đều tại sao cái nghiệp khác chân đau nó có liên quan tới ăn, ông ơi, tại vì nhất là chân thường nó đau thì mình ăn xong nó ngồi nó chân mới đau, mà không ăn thì ngồi không đau. hỏi cho rõ ràng như vậy thì còn có một tí hy vọng, còn hỏi trên trời dưới đất thì qua như là đủ điên cũng chẳng trả lời. Ok, tôi nói như này
thì cẩn thận mà đừng suy đừng quá suy quá, tại vì suy đừng nhiều như vậy là nó vọng tưởng chạy mình là làm xong mình cứ hiểu lầm, mình cứ tưởng này tưởng nọ,
cái đó là vọng tưởng. Cái đó là dễ đi lạc đường dễ sợ. Tôi mắng ông này nói là cái thói là cứ biết tham biết, không được tham biết. Mình sáng trí, cái trí mình sáng có nghĩa là mình chỉ thấy thôi, mình quan sát mình thấy thôi, xong mình nói để mình thấy được cái sự liên quan mật thiết của nó thì mình có thể hiểu được, mình nói cái này nó có liên quan với nhau. Còn nếu mình chưa thấy được cái sự liên quan mật thiết của nó thì mình chỉ đợi chuyện nào mình thấy thôi, chứ đừng có đòi phải biết thấy. Cái thói ông này là thấy một tí thôi, cái đòi biết là muốn biết hết tất cả này. Tôi nói cái thói phải bỏ. Có ai bị cái thói này không? Chưa muốn nhảy, muốn nhảy cái tưng muốn biết ngay lập tức. Tôi nói cái khéo léo của mình khi mình tu hành là khi nào mình rõ ràng mình mới thấy, mình dám nói, còn không rõ ràng mình nói. Đừng đòi gì, đừng biết ngay lập tức. Mình đợi, mình đợi hoài, đợi một ngày mới biết. Chừng nào thêm mình biết thêm, đợi một đời để biết để thấy được, không xong đời này đời sau mình thấy. Mình đợi đó, mình cần đòi biết ngay lập tức. Cái đó là thiếu cái sự kiên nhẫn. Tuổi trẻ tụi này nó thiếu cái sự kiên nhẫn, thành thiếu nó thiếu cái sự sáng suốt, cứ đùa là tưởng lầm, cứ tưởng mình biết, nó tai hại vậy sợ.
Là thầy nó có tình này có một cái hơi kỳ lạ, thầy hàng chiều đó thầy không có tu ba ngày, tu tới ngày thứ ba đó là ngày cuối đó, thì tới đêm đó thì tới ngày mai là có mưa, thì người ta nói là trời ơi, ổng làm cái pháp hội này linh quá, xong rồi làm xong rồi là bắt đầu mưa.
Có mưa thiệt hả?
Cái ngọn nghe đó, ngọn nghe cũng hơi trái lỗ tai. Tại cái mưa đó thì ở trong cái tin tức thì nó có nói ở trong một ba ngày tuần trước rồi. Cái sau cái tôi nghe cái người đó nói tôi nên, chà, không biết cái này, không biết tôi nói gì, không biết có đúng không á. Tôi nói cái này chắc mê tới cực điểm rồi. Tự nhiên mà tôi qua ba ngày rồi cái đêm đó là có mưa thiệt. Thì tôi nói là tôi nghĩ tôi không phải như vậy đâu. Chắc mấy người đó ở cái hàng tầng cấp mới chung ra thôi. Thì cái tin mà cái đại nó đã nói đó, nói trước hết là ba ngày rồi, nó là cái tuần cuối tuần này là có mưa. Thì tôi có nghe nói như vậy. Thì mấy người kia nói trời ơi thầy á, linh quá, làm ba ngày pháp hội sau là có mưa rồi, nếu mà thầy không có làm cái pháp hội này hả, chắc là mình ở đây bị hạn hán rồi này kia. Cái này mê quá mà không biết phải.
ngày nay đài thiên văn có ngày nay có mưa không? Không, tôi hỏi gì đó. Ngày nay
có mưa vẫn cùng ngày, bữa nay mưa,
bữa nay có mưa hả?
Bữa hôm đó bữa nay mưa
có nói
sáng ngày 3-4 giờ sáng còn mưa, sao mưa được?
3-4 giờ sáng là mưa rồi, nhưng mà bữa nay thì không có mưa, sáng
khuya mưa hả, tối thứ bảy là chiều hôm qua thì có mưa tới sáng,
sáng 3-4-5 giờ mới mưa.
Okay.
Mình nghe cái này cũng là mấy người đó cũng chắc hơi mê à. Những người đó nói thì tôi nói chắc mấy người nó nghe tin ấy, đài đã có nói rồi, nói trước đã cuối tuần này đã có mưa.
sao em biết được? Tôi đâu có biết được. Nếu như thiệt sự họ tới tu, họ thành tâm, họ cầu được bớt hàng hán thì có thể tâm biết cái chuyện nếu mà nó được cái cảm ứng này là khi nào có thể cầu mới được cảm ứng, mình hỏi ngược lại, có ai cầu không?
Cái này là cái tin
rồi,
nó biết 3 ngày trước rồi, nó cuối tuần này
là... Nhưng nếu có người tin, có người nói cái này là cái ảnh ứng của cái pháp hội đó, mình hỏi ngược lại, có ai xin cầu mưa không? Để có được cái ảnh ứng này, không phải cảm ứng nó xảy ra tự nhiên đó. Thì nếu như có người cầu mưa nó xảy ra thì nó là cảm ứng đó, sao mà cảm ứng đúng không? Còn nếu có người là cầu thì đâu phải là cảm ứng đâu, nó dễ, nó có gì đâu, phải suy nghĩ. Ở chuyện thứ nhất, chuyện thứ nhì nữa, tôi giảng thế này cho mấy sư cô khi này, sư cô đem đồ ăn tới tùng rồi, đồ ăn đem đồ ăn ngon tới nhà tôi phục vụ, tôi nói phát cho họ mấy tiếng đồng hồ khổ vậy đó. Đem đồ ăn tới thầy mình nói phát, quý vị tưởng đâu ăn là sung sướng đâu. Thì quý vị trong nghề tôi không có gì đồ ăn gì mà không miễn phí hết. Thành ra lúc mà tôi xuống đây tu, thầy hiện trường người dạy tôi một bài học rất quan trọng đó. Thầy dạy về cái trạch pháp nhãn, cái trạch pháp nhãn quan trọng như sợ, tại vì ông thường trường cái lúc mà tôi xuống đây tôi tưởng gì ngon lắm, cái một đầu tiên một thầy trường dạy tôi là ngày tiên hóa ngày dạy mất tất cả đệ tử ngày tiên hóa, ngày tiên hóa dạy biết đầu tiên tôi bày cho họ là cái trạch pháp nhãn. Trạch pháp nhãn là gì? Trạch pháp nhãn mình nhìn cái nhãn, mình nhìn cái pháp là dạy mình ở đâu là pháp đúng, cái pháp đúng thì tu pháp cần thì tu, nghe rõ chưa? Thành ra sao sao biết cũng đủ mọi người khác nhau sao biết được. Trạch pháp nhãn là gì? Giống như cái máy điện toán vậy, điện não tôi vậy, là mỗi ngày cái hãng kia nó gửi, mỗi ngày nó gửi tới tôi cái loại virus, cái loại bệnh mới, để khi mà cái bệnh tới nó tấn công mình, nó nhận ra được. Cái trạch pháp nhãn mình như vậy, mỗi ngày mình có học tiếng pháp, mình nhìn pháp, mình nhận ra mình thêm được pháp, cái này là tiếng pháp, cái này cũng phải tiếng pháp, mình gạt nó. Cái gì mà trạch ấy, mình gạt nó, gì mà tốt á, ứng, mình giữ nó, trong tương lai mình xài được. Ba cái ngày pháp hồn đó, họ tu pháp gì? Pháp gì?
Tu
Quán Thế Âm Bồ Tát. Ok, chính pháp. Ngoài tu bạn quan đến một cái còn gì nữa?
Tập
tài chi. Ok. Có hai cái thế, hai cái thế luyện. Cái thế câu, cái thế bồi. Ok. Đó là gì? Chánh pháp hay là tà pháp? Chánh pháp hay là tà pháp? Chính là tà. Cái ông nó quanh nó tù. Chính là tà. Cái trâu với cái voi đó chính là tà. Cái gì nói tôi nghe chính là tà.
Ok,
bác kia nói sao? Chính là tà. Có gì sao? Tập tài chi làm gì vậy? Làm gì? Tôi thấy cái hình đó, nó như là cái thế tâu, thế như ngoài này. Trong hình đó, nói là bác sĩ đang dạy cái thế voi, cái tâu gì vậy? Đứng voi, mấy trăm người đứng thế. Làm cái làm gì? Cái gì là con người, cái là một trò con trâu nè. Câu nên hỏi cái làm gì tôi hỏi mọi người lại tôi sửa câu hỏi lại cho mình là con người làm trò con trâu làm gì? Tại sao mình làm trò con trâu? Họ trò con voi. Tại sao? Ông hỏi mình sai. Tập cái voi, tập cái bò làm gì? Tại học khỏe như voi, khỏe như bò, có cái cảm ứng, học khỏe thêm, đúng không? Sao nói như vậy được? Không khỏe sao tôi tập được? Sao người bác sĩ, nha sĩ tôi tập được? Phải công nhận cái đó chứ. Tại sao mình trồng cái nhân, ông nói mình trồng cái nhân xong là bò, là voi, là bò, tôi nói, tôi hỏi con nó, tôi sửa lại, tôi nói, tại sao mình phải từng khỏe như con bò, con voi làm gì? Để làm từng voi, làm từng bò đấy. Mình cần khỏe như người là đủ rồi, cần làm khỏe như voi làm gì? Hả? Cái mơ giảng như tại sao cái pháp, cái ý nghĩa của pháp là làm gì? làm con voi, làm con bò hay làm con người?
Không hiểu.
Hả?
Có là cái đó tà pháp. Tà pháp. Tà pháp làm sao có cảm ứng được?
Hả? Một đêm là tu chính pháp, niệm con âm. Một đêm là tu tà pháp. Tà pháp với âm gì? Con âm có cảm ứng đó. Đâu ai cảm ứng đó. Tôi thấy con âm, niệm con âm có ai khỏe không?
Phải
luyện tài chi nó khỏe nha. Thì ảnh dụ cho rõ ràng đó. Ok. Mình tu đây cũng phải cái gì? Tu có cần dạy cái gì tài chi để mình được cảm ứng không? Để ông mình được cảm ứng không? Ông mình được, ông được quy được cảm ứng không? Có cần không? Mà mình cảm ứng mình có nói mình là khoe nó ở tu cảm ứng của mình đầy đầu thế. Cảm ứng cái gì mà đi khoe? Ngoài cái pháp hội ta tu pháp sao cũng muốn nghe thêm nữa. Pháp gì khác nói tôi nghe để tôi bàn cộng với tôi đi hiểu. Có tu pháp gì nữa? Đi bộ xung quanh cái bàn. Ok, tôi đọc báo thôi á. Tại vì có bà bắt tôi đọc báo mà. Cái tôi hết chuyện nhà tôi ngồi tôi đọc báo. Khổ vậy đó. Người ta nghe tôi biết tôi làm bậy, tôi cũng làm bậy. Tôi là dễ làm bậy. Ta nói gì tôi làm đấy rồi. Có đâu con âm vậy đâu. Cái này là cái 3 ngày tu pháp một con âm nghe. Thế sao mình nói mới niệm con âm thôi á. Ok. Đã không có gì hết. Bây phải tập tài chi à. Rồi xong rồi phải đi bộ liên quan tới con âm mà đâu. Tập nhiên cái thật pháp nhãn gì. Ok. Mình không bị lầm lại. Tu coi như không. Tôi hỏi cái gì 3 ngày tu con bao nhiêu con âm niệm con âm trong đó. Mình 3 ngày mình niệm công ơn là nó niệm ngày, niệm sáng, niệm tối, nó muốn được ngủ nữa. Nếu mà tham chi nó có hiện diện như vậy, mình nó la nó tham chi chú, của mình sao? Nếu mà tôi, hoặc cái cá nhân tôi mà tôi thấy cái tham chi nó có hiện diện, nó là niệm quan âm, tôi không dạy tham chi, tôi niệm, nó hiện diện. Cái niệm quan âm nó có lợi lớn quá, nó đâu có khi giờ không luyện tham chi hoặc đi bộ. Mình có đủ khi giờ mà bỏ lái xe tới cái tập này mình đi bộ được không thể nhớ đó, biết nhìn cái đó để mà không bị lầm lạc hết chứ. Chứ không phải nghe tôi nói là người ta nổi tiếng, người ta là nhiều người theo. Ok, thì tôi hỏi ngược lại, nhiều người theo thì tụi đà đạo cái bụng thanh hải cũng nhiều, đầy người theo. Xin lỗi, không ai có ai để tự thanh hải không? Ngày hôm nay có ai để tự thanh hải ngồi đây không? Bác này phải bị tự thanh hải không? Ông nói là gì khi người ta không muốn tu mà chỉ muốn sống, không muốn học cách sống thì như vậy bắt đầu mình cần thể thao, từ đi bộ. Tôi trả lời là nếu như mình muốn dạy cách sống, dạy cách thể thao thì mình nói cái pháp hồ thể thao, đừng nói pháp hồ quan âm. Nói pháp hồ quan âm như vậy là phạm thượng, gọi là phỉ báng các tội nặng, tội rất nặng. Hỏi là tại sao một cái thầy đó là từ một cái lò luyện rất là giỏi, mà ông thầy rất là giỏi như vậy, như đi vào cái đường làm như vậy thì có chuyện gì sai mà để mình có thể sửa lại? Xin ra trả lời là đối với cô thì câu hỏi nó không có gì lý gì lắm. Tại cô thứ nhất là cô là thầy nào trong tương lai thành người là người tăng được. Cái điều nữa là cô trong kiếp này cô sẽ không tính đi tu. Chuyện gì chỉ là xảy ra cô cũng vậy, cô nghĩ chuyện đi tu thành ra nói chuyện không bao giờ xảy ra. Cái điều hỏi thì cô trả lời gặp được cái cơ hội ngàn vàng. Ông có cái cơ hội để thấy được cơ hội để mà lấp vào cái khoảng trống nó mỏ. Có một cái thầy Việt Nam đó nổi tiếng mà hành cái pháp tương tự mà ông đang biến mất. Thành ra có nhiều người tăng ni cố sức mà ra để mà hầu mấy cái người đệ tử của thầy sư ông này. Thành ra phải công nhận là ông tăng được nhiều loại, ông có sức, ông thu hút được mấy trăm người để tới tu truyền được tốt. Tại vì ông này việc ông dạy pháp, ông dạy chỉ là giống như tương tự những pháp mà ông sư ông kia mà ông dạy. Ông sư ông kia còn tệ, là ông sư ông còn khô, còn dạy cái chuyện dâm dục này, cho phép chuyện dâm dục. Ông này ông kiếm được. Thành ông nên khéo chỗ pháp ra. Thành ra không phải riêng cô này là cái không phải Phật tử, cô này chỉ tới tu sau này thôi. Cái đời đệ tử mà ông sư phụ của ông thầy này là từ bỏ, không lớn bỏ. Có một số nhỏ bên cái dòng bên kia họ cũng theo, tại vì đã tôn thầy từ lâu rồi, thành ra họ cũng theo đó, phải biết tu thành phục người ta thôi. Còn ông này cũng bậy, khai quá cũng bậy. Như ông này mới nói, học trò tu sống nó xong rồi sẽ lưng đúng thôi. Cái pháp là pháp sanh tử, pháp là pháp chết, pháp đọa. Cái đáng tiếc là lúc mà tôi mới bắt đầu vào đường tu thì ông thầy này ông chỉ thích cái tu ông kia, nói là ông kia là cái pháp sanh tử, pháp đọa nhiều làm chắc đáng tiếc. Thì đều có hai chỗ là nhất họ làm không có lên bài đỡ lên bài, không đi trộm cướp, không đi đi tà dâm người ta để vui chơi. Thì ra cái mà tôi chỉ thích cái này nó hay một phần hay đó. Còn cái phần đối với cá nhân tôi không thích cái này là vì cái gọi là giả già tu, giả già tu là một tồn tại dễ sợ, rất là chẳng tha. Mình nói là những cái ông sư ông kia nói là tới tu thì để sống có ý gì hơn, tôi đồng ý đó. Tôi không có vấn đề gì hết. Ok, tới thiền tây phương, tới thiền có thiền để nó sung sướng hơn, thiền để nó ăn uống nhiều hơn, có thỏa mãn cái dục vọng nó nhiều hơn, nó thích thiền đó. Tới tới thiền tới ở mày muốn thì tới tới gà nhà thiền chấp nhận thiền. Ok, nhưng đừng giả gà đó là tu hành, cái là tu là cánh phải, tu là quan âm. Thì cái gì muốn trụy lạc nhiều hơn, muốn sức có nhiều sức trụy lạc hơn, tôi dạy cái gì được, tôi có pháp dạy cái gì làm thì nó được, tôi muốn dạy thôi. Ok, nếu người Tây phương tới với mình họ nói là quý thầy quý cô, quý những ngài lạc na mà dạy cho tôi phương pháp này, tôi sống một đời tôi thỏa mãn hơn, cuộc đời tôi đời tôi có sung sức hơn, cuộc đời tôi có nhiều sức để tôi thỏa mãn cái thu vui của cuộc đời tôi. Nó chỉ sai là không có quyền đó. Họ có thể đi học tai chi, họ có thể đi học thi công, họ tới mình dạy thiên mình cũng chỉ dạy được, dạy Phật cũng làm những cái chuyện đó được hết, hoàn toàn được hết, không có khác gì, còn hơn rồi. Hai đệ tử đầu tiên tôi nhận là đệ tử, ok, thì cứ dạy hết. Nó đâu muốn tu đâu, nó đâu có muốn, đâu có muốn giải thoát đâu, nó chỉ muốn sung sướng thôi, giải này sung sướng, giải chuyện này đủ, hết sức rồi, đi cho pháp chết, mình tiếp tục đi, cái pháp này nó rộng như vậy, mình không bắt ai đi ra đường mình, ai muốn học gì thì dạy, ok, tôi không bắt ai là phải muốn tới học với tôi là phải giải thoát tôi mới dạy, muốn học gì tôi dạy, muốn gì tôi dạy, muốn tham tôi dạy cho tham, muốn thân trầm tôi dạy cho mình sân, muốn giải thoát tôi dạy cho giải thoát, muốn nhậm dược cái dạng cho mình nhậm dược, không cấm cái gì, không bắt cái gì làm gì đâu. Thôi có một em nó chỉ nó thích vui chơi với bồ đó, thằng nó muốn sung sức hơn thôi, cái dạng nó sung sức sắp đó. Tu là tu ai, cái đại thừa mà muốn học gì mà có nó đủ pháp mà dạy đâu cần bắt sẽ giải mất. Cái mà tôi đại kỳ đối với tôi okay, là giả dạng chúng ta dễ dàng, cái này là tu hành giả dàng, cái này tôi là gốc, tôi là gốc chính pháp, gốc tu hành thằng tớ tu là tôi trâu tôi bò tôi voi cái gì tu lắm. Chúng ta khi nổi tiếng có cảm ứng khi mà tài chi nhìn con ấn qua cảm ứng gì thẳng gì cấp bảy không ra tiên nào không có thành tâm, ta còn một bên là liền vô, một bên là vọng tưởng, cái tài chi vọng tưởng con trâu vọng tưởng con heo vọng tưởng voi cảm ơn. Nói như vậy là trong tương tái chúng ta này, trong tương lai ta nghĩ cái phật pháp nó như vậy, người ta công nhận cái thành công hay không, thành công tại thành công ở chỗ phục vụ cái nhu cầu của những người ta, có những nhu cầu người ta muốn đeo đi truy cầu những cái vui chơi nó thì phải cho nó tới được chứ, mình hiểu chứ, đúng không? Chuyện tốt thành mỗi người. đâu. Mình có cái pháp nhãn, cái con mắt đó mình mới nhận được, mình mới đi. Cái cô có câu hỏi. Quánh một cái đi một vòng nữa, cái sám hối mình dần sân hận là chuyện sám hối là cần cái sân hận là cái nhân của cái địa ngục, thành ra mình phải biết sám hối, nhưng đều cái khổ là cái nhân đó, cái tạp khí nó sâu quá đi, thành ra đụng cái mình dần thành trồng cái nhân cái địa ngục đều mình sao mà thoát bây giờ. Thành sư cô mới hỏi là bạn với sư cô đó, bạn chị em trèo cột sư cô đó, đề nghị đó, nếu như vậy mình đối phó bằng cách là mình đổi là bỏ nó đi. Còn đối với sư cô là thì đề nghị nghĩ rằng là mình nên đổi cái tâm mình thay vì đổi cảnh, thì cái nào đúng, cô hỏi là cô đúng hay là bạn cô đúng, thì tôi trả lời dễ lắm, cái câu hỏi thì nó không khó lắm, tại vì thế tôi chưa bao giờ gặp bạn sư cô thì đâu có sợ đâu, thành mình đừng được người quen, nó sư cô đúng còn người kia vậy. Yeah. 3:30 rồi, 3:30 rồi tôi trả lời thấp buộc tôi phải thôi, thầy cũng biết giờ nghỉ chứ, thầy có nghĩa ngoái từ 1 giờ một giờ đến 3 giờ, bây giờ là 2:43 phút, gần 4 giờ bác thầy làm gì nữa, thầy chưa này, thầy chưa ăn trưa bác ít nhất thầy rót ly sâm hoặc là rượu lúc đi trà này, thầy mày quá cái chuyện bố thầy chứ, thầy mới trả lời chứ, tôi cái đòi ta làm việc không đâu được. Chờ cái gì sao ngày mai là đổi tâm khó dễ sợ, nói cái miệng đổi tâm như cái phải dễ, nói chơi gì sao đổi tâm có một cái sao đổi được. Hả? Đổi tâm mình cái tâm cũ mình làm gì bây giờ? Khổ không?
Mami!
Tôi có dạy, cô đúng, để cô đúng, để cô ráng chịu. Cô đổ cảnh không dễ, đúng không? Đổ cảnh mình quên mình đi đường mới khỏe. Nếu như mình đi gì đó, mình bỏ ổng đi. Đâu sợ nữa. Đổ cảnh lời đó nha. Tôi đổ cảnh, cô đòi đổ tâm để cô đổ tâm. Ông nói như vậy nó cũng không đúng, nó thầy nói cũng đúng nữa. Cái đó tôi mới thêm rồi, ông dám nói tôi không đúng, ông lịch sự lắm. Ông nói mình đổ cảnh thì nó tạm thời thôi, nó không có giải quyết gì đâu. Tôi hỏi mặc dù không giải quyết nhưng mà có những vấn đề mình giải quyết được là gì, mình không có tạo cái được cái nghiệp sát, có gì có ai giận ai nó được muốn giết hết chứ, hả? Ai giận được muốn giết người ta đâu, sao không giải quyết được, mình ở lại chắc chắn mình bỏ cổ đó rồi. Phải đổi, phải đổi tâm. Gì? Đừng nói trên trời với đất với tôi. Nói chuyện mình đổi cảnh không á. Đổi tâm chỗ nào, đổi tâm chỗ nào. Mình đang gặp mình lúc mình giận lên cái tâm mình nó đùn, nó đen, mặt mình nó đỏ như vậy, không mình đổi được. Sao mình đổi được bây giờ? Chắc chắn mình sắp giết người ta rồi đó. nghĩ cho khác trước, phải biết khôn, phải sáng trí mình, sáng suốt mình phải chạy, mình chạy trước cái đó, mình chạy trước mình hạ cái tôi vậy. Hồi trước mà tôi có vợ tôi sợ dễ sợ, tôi sợ bà vợ tôi dễ sợ, bả dữ lắm, bả gắng dễ sợ lắm, dữ cái nào biết không? Bà chọc mình giận, bà cái lộn chọc mình vậy mình điên luôn. Nó tôi bậy thôi, nó cãi đi, nó có đi, em nó cứ cãi thôi. Nó cãi xong mình điên, mình nóng quá, tay mình như vậy rồi. Mình giận điên luôn, mình cái tay mình cái này nó cần sát, cần sát cái này mình dơ đi, dơ lên mình nhìn cái mặt bà. Nó sát chứ, có biết không? Có bao gặp người nào như vậy chứ, nó sợ chứ, đúng không? Nó biết sợ chứ. Tại vì mình không sợ mình chạy thì mình phải giết bà. Đâu biết phải sợ phải chạy. Cái đó tôi nói thiệt á, tôi đã từng cái cảnh biết bà đó. Thành ra nói với cô biết á, mình chạy vài lần cái lần sau mình nó mới nó đứng sao mình chạy cái nữa. Biết gì? Thành ra cái thực tế mình phải đối cảnh trước này. Ok, mình phải đối cảnh đúng không? Phải biết rút lui, mình sáng trí rồi mình mới đỡ được. Ok, thầy cũng nghĩ rằng dọn
những chục lượt lại đó, tạo cách đổi bỏ cho con thì sẽ chụp cái sớm hành động trong một năm.
Cái vấn đề vẫn là làm sao mình đổi tâm như vậy. Nếu cái tâm mình á mà nó sân hận như vậy làm sao mình đổi được? Tôi hỏi quý vị, mình cái tâm mình nó tối tâm đến độ mình đã sân hận đến cực điểm rồi, làm sao mình đổ nó? Hả?
Ừ.
Nói thôi chứ sao đổi được? Hả? Ông nói là cái pháp ông đó, là ông trong 24 tiếng đồng hồ ông không làm gì, không được làm gì. Thì bỗng nhiên sau 24 tiếng đồng hồ bỗng nhiên nó ngồi xuống, bỗng nhiên thấy rõ làm gì được. Thì nó không có được. Phương pháp nó được, những điều nó không giải quyết được vấn đề sâu xa, lâu dài. Tại vì cái chủng tử đó nó vẫn còn đó. Mình đợi thôi là mình làm nguội thôi, mình không có sửa cái chủng tử. Thế, cách duy nhất mà giải quyết vấn đề này là mình đổi cái tư tưởng. Cách duy nhất không phải là cảnh, cũng không phải là tâm. Tôi nói cho rõ ràng, nếu quý vị dùng cái tâm và sân hận đó sửa tâm sân hận thì bao giờ sửa được? Phải đổi tư tưởng, vứt cái tâm, đừng có đổ, vứt nó. Phải chứ không? Chứ cô là chủ trương cô là tu tánh sửa tâm nữa, tu tâm sửa tánh không? Tôi vứt tâm luôn. Cái tập khí nó nhiều nó nặng rồi sao mình sửa bất này sai cái mức sai mua sai mức bởi phải cần cái tư tưởng mới cần tư tưởng mới chứ còn nếu mình nói rồi tôi có đủ tư tưởng rồi tôi vẫn mỗi ngày tôi ngồi tôi nhìn cái tu tâm sửa tánh không á là tôi sửa nha là chưa đủ nha. Mình nhìn cái tâm cũ, sửa cái tâm cũ không đi tới đâu. Mỗi ngày phải đạt tư tưởng mới, thêm tư tưởng mới và mới có hy vọng sửa được cái tâm cũ. Nghe rõ không? Hiểu tôi nói cái pháp không? Mình ngồi mình sửa cái tâm mình không được, mình phải cần tư tưởng mới mình sửa tâm cũ được. Nghe em chưa cô? Nghe không? Đừng có lầm nữa. Thành ra tôi nói cái là gì? Mỗi ngày các đại thừa đi, tôi dạy cái gì mỗi ngày nó có tiến hóa, dạy cho tôi mỗi ngày để gì, để cái gì đổi cái cũ mới đổi, chứ đừng nghĩ mình ngồi đó mình quá mình đổi không đổi gì vậy, mình phải thay không thể ngồi thế đó, đừng có đổi với tôi rõ. Lật cái chừng đó thôi cũng là tu tâm sửa tánh thôi đúng không? Mà cái sư cô đời được cái kiếp sau vẫn bò như cung cấp vậy, cũng làm cấp đó. con này nó bay. Cái này tu tâm sửa tánh là đúng, phương pháp đúng, nhờ cái đồ nghề mình dùng đủ tâm sửa tánh thành mình không có sửa được. Đừng tưởng tu là một ngày tu cuối tuần, tu mỗi ngày đọc tư tưởng mới, học tư tưởng mới, dùng sửa tư tưởng cũ.
Hết giờ rồi.
Có ai thắc mắc gì chưa? Con giúp những cái người này làm cái pháp hạng sanh cuối cùng, cái ngày bốn cái ngày tuần thứ bảy của cái vị này, cái vị này người ta qua đời 49 ngày rồi, tuần thứ bảy rồi, thành mình hạng sanh rồi muốn giúp người ta hôm nay đây ông hạng sanh rồi, điều mình làm cái pháp cho nó tròn để mình tăng phước tu hành hộ ổng ở bên Tây Phương Cực Lạc. Đều ông vẫn khăn rồi, những việc mình tiếp tục làm pháp để mình tăng trưởng cái phước điều ổng ở Tây Phương Cực Lạc. Ok, cái định hộ cũng có gì phí ấy.